quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 83 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta đã tìm hiểu lý do đầu tiên mỗi tín hữu cần phải bước đi theo Thánh Linh. Ngay khi kết thúc câu 15, sứ đồ Phaolô cảnh báo tín hữu Galati rằng việc bước đi theo xác thịt qua hình thức nương dựa vào luật pháp sẽ là nguy cơ tự làm hại cho chính bản thân của mình và dẫn họ đến sự phân rẽ lẫn nhau. Thế nên, chỉ có cách duy nhất để có thể chấm dứt nguy cơ này là trở lại với việc bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Mặt khác, đây cũng là một chân lý căn bản mà nhiều lần trước đó Phaolô đã đề cập đến. Ông nói rằng, vì chính Thánh Linh là đấng đã mở ra một khởi đầu mới cho đời sống mới của người tin Chúa, từ địa vị tội nhân được thánh hóa trở nên thánh nhân, được sống trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Thế nên, nếu không bước theo Thánh Linh mà trở lại với việc trông cậy luật pháp là một quyết định vô cùng dại dột. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sao khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Theo Galati chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Không những thế thôi, chúng ta cần phải nhận biết về một đặc ân vô cùng cao trọng nữa, khiến cho mỗi con dân Chúa cần phải bước đi theo Thánh Linh. Vì từ khi mỗi tội nhân thật lòng ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì không những địa vị được trở nên thánh khi được gọi Đức Chúa Trời là Cha, nhưng thân thể của mỗi tín hữu cũng trở nên là đền thờ cho Đức Thánh Linh ngự trị nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 khẳng định: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Đây là một kế hoạch toàn hảo mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để ban cho hội thánh của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã vui lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng phước hạnh để đến thế gian trong thân vị là một con người để thi hành chương trình cứu rỗi nhân loại. Khi Ngài bị treo trên cây thập tự, ấy chính là lúc mà án phạt sự chết của toàn thể nhân loại đã được chất trên vai Ngài. Bởi cớ đó, người có tội từ nay sẽ được cứu khỏi án phạt kinh khiếp này nơi hỏa ngục, được trở lại trong mối tương giao với Đức Chúa Trời nếu biết ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Phúc âm Giăng chương 12 từ câu 32 đến câu 33 chép: còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Và thư Cô-lô-se chương 1 từ câu 21 đến câu 23 cho biết: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không đúng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe. Trước khi Đức Chúa Giêsu chịu thương khó để hoàn tất chương trình cứu rỗi, Ngài cũng đã cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ trở lại thiên đàng. Mặc dù không còn ở bên cạnh họ trong thân vị con người như trước đây, nhưng không vì thế mà hội thánh xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính vì Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ngôi ba sẽ được ban xuống ngự trong đời sống mỗi tín hữu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng an ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Theo Phúc âm Giăng chương 16 từ câu 6 đến câu 7. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, Ngài phán dặn các môn đồ phải ở lại trong thành Jerusalem chờ đợi điều Ngài đã phán hứa. Các môn đồ từ núi Olive trở về bền lòng cầu nguyện với nhau. Rồi Đức Thánh Linh được ban xuống trên mỗi tấm lòng và đời sống của tín hữu như trong công vụ chương 1 và chương 2 đã cho biết. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem, núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Barthelemy, Matthew, Gia-cơ con của A-phê, Simon Celot và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trở lại với điều sứ đồ Phao-lô nói với tín hữu Ga-la-ti tại đây, chúng ta nhận ra lý do thứ hai mà họ cần phải biết để luôn bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, đó là chính Ngài, là đấng hiện diện trong chính mọi tấm lòng của họ. Tấm lòng vốn đã bị hư hoại vì cớ tội lỗi, nhưng nay đã được biến đổi, trở nên đền thờ thuộc linh. Vậy nên, trong chính đền thờ thuộc linh này, chỉ duy nhất để một mình Chúa Thánh Linh ngự trị. Ngoài ra tín hữu Ga-la-ti không thể dung chứa thêm những điều ô uế và tội lỗi nữa, vì Đức Thánh Linh là đấng thánh khiết, không thể thỏa hiệp chung với tội lỗi hay những điều thuộc về xác thịt, ô uế. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6, từ câu 6 đến câu 18 khẳng định: Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Bài học áp dụng. Khi được nhắc lại lẽ thật này, mỗi lòng chúng ta thật có cớ lớn để ngợi khen Đức Chúa Trời vì tình yêu thương lớn lao diệu kỳ của Ngài. Như trước Giả Thi Thiên 8 câu 4 đã phải thốt lên rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa đã dành sẵn cho loài người cả một kế hoạch cứu rỗi kỳ diệu. Chúa cứu Thế Giê-xu xuống thế gian trong thân phận thấp hèn của con người để chịu chết cho con người. Rồi sau khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh lại tiếp tục được ban xuống để ngự trong mỗi tấm lòng con dân Chúa. Thật như lời Chúa hứa với các môn đồ của Ngài khi xưa, cũng như cho mỗi con dân Chúa ngày nay: Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Giữa một thế giới đầy dẫy bất an và lo lắng, biết bao đời sống đang đắm chìm trong vô vọng và tội lỗi. Tạ ơn Chúa vì chính Đức Chúa Trời đang hiện diện trong đời sống của mỗi chúng ta để ban ơn, an ủi và dẫn dắt. Là những người được Chúa yêu và ban cho đặc ân cao trọng này, chúng ta cần phải hết lòng biết ơn Chúa, thuận phục và bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mỗi ngày. Có như vậy, đời sống mới trở nên thật sự phước hạnh trong sự hiện diện của Chúa. Đâu là điều còn đang ngăn trở sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống chúng ta? Có phải là đời sống chưa ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoặc những đời sống đã có Chúa nhưng vẫn đang dung chứa những tội lỗi và bản ngã xác thịt trong con người cũ? Xin Chúa giúp chúng ta cậy ơn Chúa để được thanh tẩy khỏi những điều sai trật này, dâng trọn tấm lòng cho Ngài để trở nên đền thờ thuộc linh xứng đáng cho Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 84 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về bên cha nhân từ.